Ngày 1 tháng 7, dư luận Việt Nam dậy sóng khi Mazoka Daily Bulletin đưa tin cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt hai nghệ sĩ nổi tiếng người Việt Nam ở đảo Mallorca. Hai nghệ sĩ này đã từ chối trả lời các câu hỏi khi xuất hiện trước tòa. Còn cô gái người Anh được cho là đã rời khỏi hòn đảo cùng gia đình sau khi được thẩm phán phê chuẩn. Ngoài ra, danh tính của hai nghệ sĩ hiện vẫn chưa được tiết lộ. Mới đây, phóng viên Zing đã có cuộc trao đổi về việc này với tiến sĩ luật sư Tạ Quang Huy và cộng sự ở Australia Nguyễn Thành Tô. Thực ra, pháp luật được đề ra không phải để bắt hay xử phạt người này, người kia mà để răn đe giáo dục, tránh cho con người thực hiện những hành vi sai trái. Chúng ta hay hiểu sai pháp luật là cán cân công lý để xử phạt người ta. Đó là lý do tại sao tại một số nước châu Á, những hành vi xâm hại rất nhiều nhưng tỷ lệ người bị xử phạt lại không nhiều. Tới khi ra nước ngoài, người ta cảm thấy những chuyện này bình thường, họ không nghĩ nó lại nghiêm trọng tới mức như thế. Ví dụ cụ thể, tại châu Âu họ cho phép múa khỏa thân thoát y trong những quán bar club khi những người tới uống bia chơi tại đó chỉ được nhìn chứ không được đụng chạm tới bất kỳ thân thể của người múa thoát y, nếu không chấp hành chắc chắn sẽ bị xử phạt. Không giống như người châu Á hay nghĩ tôi có tiền vào đó, đụng chạm cái đâu có mất mát hay chết chóc ai, nhưng đó là ý thức công cộng cần đọc nội quy trước khi tới đó. Ngay cả ra đường khi sử dụng những dịch vụ công cộng như xe buýt mà vô tình chạm vào người đó đã cảm thấy có lỗi chứ chưa kể tới đây là cố ý, tiến sĩ luật sư Nguyễn Thành Tô nói. Để giảm thiểu rơi vào tình thế như vậy, bản thân chúng ta phải biết nên làm gì. Ví dụ như ở Việt Nam, vấn đề mua bán dâm là chưa hợp pháp, nhưng ở nước ngoài, một số nơi là hợp pháp. Ở đây, tôi không phải khuyến khích việc này, nhưng nếu muốn trải nghiệm, chúng ta phải nghiên cứu nơi nào là hợp pháp. Đó là thực tế để bảo vệ bản thân mình, bởi những nơi hợp pháp sẽ không thể xảy ra các vấn đề tệ nạn được, ông nói. Ở Tây Ban Nha, 4.000 người sập bẫy tống tiền tình dục. Liên quan tới vụ việc của hai nghệ sĩ Việt Nam, ông có nhận định, thực tế việc giàn cảnh hại người khác là có xảy ra tại một số đất nước như Tây Ban Nha, nhưng vấn đề đặt ra ở đây vẫn là tư cách đạo đức. Để giảm thiểu rơi vào tình thế như vậy, bản thân chúng ta phải nên biết làm gì. Ví dụ như ở Việt Nam, vấn đề mua bán dâm là chưa hợp pháp, nhưng ở nước ngoài, một số nơi là hợp pháp. Ở đây, tôi không phải khuyến khích việc này, nhưng nếu muốn trải nghiệm, chúng ta phải nghiên cứu nơi nào là hợp pháp. Đó là thực tế để bảo vệ bản thân mình, bởi những nơi hợp pháp sẽ không thể xảy ra các vấn đề tệ nạn được. Giả định thứ nhất, nếu hai người nghệ sĩ kia phạm tội thật chứ không phải nạn nhân của lừa đảo này, bài học rút ra là ngay cả trong nước hay ra nước ngoài, chúng ta phải tự biết giới hạn cho bản thân mình. Xâm hại tình dục tới phụ nữ, trẻ em hay vị thành niên là không nên mắc vào những chuyện đó, dù pháp luật nước đó có quy định xử phạt nặng hay nhẹ. Giả định thứ hai, nếu hai người đó thực sự bị lừa, bài học ở đây là khi tới nước nào nên tìm hiểu về những chính sách của nước đó, nơi nào hợp pháp chuyện tình dục, nơi nào không. Những điều đó giờ quá dễ dàng, lên mạng tìm hiểu chắc chắn sẽ có. Mở rộng ra với xã hội, chúng ta chưa cần biết chính xác họ là ai, có phạm tội hay không. Ngay cả khi phạm tội thì họ đã có pháp luật trừng phạt. Chúng ta có quyền yêu ghét nhưng không thể mạt sát, kỳ thị quá mức như vậy. Sự việc này rồi sẽ chìm xuống, rồi có thể những vụ khác nổi lên. Nhưng chúng ta đã bao giờ nghiêm túc nhìn nhận vấn đề xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em? Nếu nhìn nhận đúng cách, chúng ta sẽ có cách giáo dục làm sao để bảo vệ quyền lợi của mình trước những tình huống xâm hại.